Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Thái Nguyên và Bắc Giang, bổ sung hơn 153 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách, bài viết quyết tâm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên trước tiến độ, triển khai phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 3 tại trụ sở tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của hai tỉnh.
Báo cáo đề dẫn tại hội nghị cho thấy Bắc Giang và Thái Nguyên có nhiều điểm tương đồng nằm trên địa bàn quân khu 1 trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, hai tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều chương trình, nội dung hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực trọng tâm, có tiềm năng thế mạnh, góp phần tích cực thúc đẩy liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Nổi bật là trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, hai tỉnh đã tích cực phối hợp trao đổi để lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó góp phần trở thành những địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai địa phương cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực công nghiệp. Đến nay, ở các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có trên 40 doanh nghiệp là doanh nghiệp vệ tinh của tập đoàn Samsung, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Thái Nguyên. Hiện có khoảng 10.000 lao động của tỉnh Bắc Giang đang làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khoảng 4.000 lao động của Thái Nguyên làm việc tại Bắc Giang. Để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai các biện pháp phối hợp liên kết phát triển giữa tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó thống nhất tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung về đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phối hợp phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đều nhấn mạnh, các nội dung trong thỏa thuận hợp tác lần này sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành của hai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Hội nghị ký kết biên bản hợp tác lần này cũng sẽ là dấu mốc quan trọng để thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó thân thiết, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh:
từng tỉnh mà phấn đấu nỗ lực thì cũng đã là tốt rồi. Nhưng mà gọi là người ta, các cụ ta thì có câu là buôn có bạn, bán có phường. Chúng ta liên kết lại, hợp lực lại thì điểm mạnh của người này sẽ bổ sung cho điểm yếu của người kia. Và rõ ràng ta thành một khối. Chúng tôi cũng mong muốn các đồng chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, rộng hơn nữa để làm sao sự phát triển của tỉnh Bắc Giang, của tỉnh Thái Nguyên cùng đóng góp vào sự phát triển chung của vùng trung du miền núi phía Bắc và là một trong những điểm sáng của cái phát triển kinh tế của miền Bắc, và đặc biệt mối quan hệ hợp tác phối hợp của Thái Nguyên và Bắc Giang sẽ là một điển hình, một mô hình hay và được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan của Trung ương sẽ lấy ra để làm ví dụ điển hình.
Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định:
trong những năm qua thì Bắc Giang và Thái Nguyên thì cũng đã có cái phối hợp hợp tác để cùng nhau phát triển. Thế và hôm nay sẽ đánh dấu, để nói là đánh dấu một cái dấu mốc để chúng ta có cái sự phối hợp hợp tác toàn diện hơn, sâu sắc hơn, thường xuyên hơn và hy vọng là sẽ hiệu quả hơn để cùng nhau phát triển trong thời gian tới, để chúng ta cũng sớm thực hiện hiện thực hóa được cái mục tiêu nghị quyết 11 của Bộ Chính trị là Thái Nguyên và Bắc Giang là một cái cực tăng trưởng và động lực tăng trưởng của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ.
Để công tác phối hợp đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và Thái Nguyên yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định rõ tiến độ hoàn thành, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai cụ thể hóa các nội dung hợp tác, định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh. Lãnh đạo các cấp ngành của hai địa phương cần thể hiện rõ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu, nội dung trong chương trình hợp tác, chú trọng xây dựng các phương pháp, cách thức phối hợp bảo đảm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.
Ngày 30 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 3 chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thái Nguyên, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các ngân hàng liên quan. Thực hiện theo các quy định quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên tiến hành bàn giao 15 đảng bộ và chi bộ cơ sở với 590 đảng viên của 3 chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Đảng ủy các địa phương trên địa bàn tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Về Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những thành tựu Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những kết quả đáng ghi nhận ấy có sự đóng góp quan trọng của các ngân hàng. Đồng chí mong muốn thời gian tới các ngân hàng tiếp tục đồng hành với Thái Nguyên trên chặng đường phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sau khi chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên về các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại diện các ngân hàng đã gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy địa phương và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm thời gian qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng và phát triển đảng, và mong muốn thời gian tới tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đồng hành với các đơn vị hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững nền kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Ngày 30 tháng 3, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 2023. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh và một số sở ban ngành đơn vị liên quan. Trong quý 1, công tác tổng kết thực hiện nghiên cứu lý luận được quan tâm, việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 ở các cấp đã đảm bảo yêu cầu đề ra. Hoạt động quản lý lớp học, thẩm định giáo án giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm trước khi thực giảng và công tác phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, đoàn viên và cán bộ đảng viên được Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp các ngành được cấp ủy các cấp quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương đã có bước chuyển theo hướng tích cực, có đổi mới về phương pháp tuyên truyền ở một số địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả. Về nhiệm vụ quý 2, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và tại địa phương, đơn vị. Giám sát đôn đốc việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở theo kế hoạch và nhu cầu thực tiễn. Tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023 đảm bảo chất lượng, yêu cầu, tiến độ. Tiếp tục ra soát biên soạn, chỉnh lý, tái bản các công trình lịch sử đã xuất bản từ năm 2015 trở về trước, đồng thời đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng 6 tháng đầu năm nay. Cùng với đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng các cấp, các nội dung tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận ở cấp tỉnh và các địa phương, đơn vị.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vừa được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 với tổng số vốn 153,7 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được giao quản lý là 4.326 tỷ đồng. Theo đó, nằm trong chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, có 6 chương trình giao tăng với tổng số tiền là 152,5 tỷ đồng, 2 chương trình được giao giảm là 41,5 tỷ đồng. Cụ thể, các chương trình được giao tăng gồm hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm từ nguồn vốn, ngân hàng chính sách xã hội huy động 50 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 45 tỷ đồng, hộ nghèo 18,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo 16 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 15 tỷ đồng, học sinh sinh viên 8 tỷ đồng. Hai chương trình giao giảm gồm hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 40 tỷ đồng, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn 1,5 tỷ đồng. Đối với việc triển khai nghị quyết số 11 nghị quyết chính phủ, chỉ tiêu vốn được giao là 42,7 tỷ đồng, trong đó cho vay nhà ở xã hội 28,5 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phương tiện sản xuất theo chuỗi giá trị 14 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập là 200 triệu đồng. Ngay sau khi nhận kế hoạch được giao, trên cơ sở tham mưu của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các địa phương. Trên cơ sở này, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố sẽ triển khai việc cho vay từ ngày 1 tháng 4.
Năm 2023, thành phố Sông Công có kế hoạch phân bổ trên 5 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 618 triệu đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 4,2 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 298 triệu đồng. Trên cơ sở các nguồn vốn được phân bổ, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các phòng ban chuyên môn xây dựng hoàn thiện kế hoạch, xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện ở từng chương trình. Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thành phố Sông Công đã xây dựng 7 dự án cụ thể, tập trung vào các nội dung hỗ trợ sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo, giải quyết việc làm và thúc đẩy giáo dục thông tin. Thành phố phấn đấu đến hết năm nay giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 1,8%. Trong quá trình thực hiện triển khai các chương trình, thành phố Sông Công cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn và các địa phương kiểm điểm thường xuyên các nội dung, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình đảm bảo tiến độ.
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 30 tháng 3, hơn 500.000 ngày thuốc miễn phí và 500 tấn gạo tiếp tục được FPT Long Châu trao tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên thông qua chương trình Long Châu chia sẻ. Phản ánh nội dung này của phóng viên Hoàng Tú tại thành phố Thái Nguyên.
Có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Kiên ở xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã tìm mua thuốc từ khá sớm. Hôm nay, ngoài việc được mua tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí, anh còn được hỗ trợ gạo từ chương trình hỗ trợ chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của nhà thuốc Long Châu. Anh Kiên chia sẻ.
Nói chung là như này, thứ nhất một phần cũng là động viên cho người thứ nhất là người lao động này, cũng như người tiêu dùng ấy, là rất chi là thoải mái và vui vẻ.
Cũng như anh Kiên, bà Nguyễn Thị Hải, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng rất vui khi nhận được hỗ trợ gạo và thuốc miễn phí.
Lần đầu tiên được thì cảm thấy là nó vui và rằng là nhà thuốc cũng tri ân đến khách hàng.
Còn ông Phạm Văn Thanh, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương cho biết.
Phần quà ấy, nó dù nhưng mà nó hợp lý với bà con, cũng ấy, hỗ trợ cho bà con một tí.
Thời gian qua, FPT Long Châu tại Thái Nguyên đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện cấp phát thuốc và khám đo huyết áp, đo đường huyết và đo loãng xương, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, những người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó còn tổ chức những chương trình thiện nguyện như tặng gạo hay phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Chị Đào Ý Nhi, Phó Quản lý Nhà thuốc Long Châu cho biết.
Nhà thuốc Long Châu thì ngoài cái việc kinh doanh ra thì lúc nào cũng hướng tới cái tinh thần vì cộng đồng rất là nhiều, và đặc biệt là hàng tháng sẽ có tổ chức những cái chương trình phát cháo miễn phí cho đối tượng là bệnh nhân ở trong viện.
Chương trình khám bệnh cấp thuốc và gạo miễn phí là một hoạt động xã hội có ý nghĩa sâu sắc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, chi phí chữa bệnh cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Thưa quý thính giả, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Để thực hiện hiệu quả chương trình, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa và nguồn lực theo đúng chương trình mới. Phản ánh của phóng viên Học Hạnh.
Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Động Đàn 1, huyện Phú Lương dự kiến có 2 lớp 8 với gần 50 học sinh. Đây cũng là năm các học sinh lớp 8 sẽ học theo chương trình phổ thông mới. Để chuẩn bị cho kế hoạch này cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy theo chương trình mới, vấn đề lựa chọn sách giáo khoa cũng đang được nhà trường triển khai. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Động Đạt 1, huyện Phú Lương nói.
Chúng tôi đã tiến hành cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn sách giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức, cho giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa trên mạng thông qua các bản mềm. Và chúng tôi thực hiện theo đúng tiến trình, đó là giáo viên sẽ góp ý nhận xét ở tổ bỏ phiếu và cuối cùng là sẽ thực hiện đối với nhà trường. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có phương án để lựa chọn bộ sách giáo khoa cho học sinh lớp 8 của mình thực hiện trong năm học 2023-2024.
Để đảm bảo nguồn nhân lực cho những năm học tiếp theo, trong quý 1 này, huyện Đại Từ sẽ hoàn thành việc tuyển dụng 217 biên chế giáo viên. Trong đó ưu tiên chọn những giáo viên có thể giảng dạy các môn học theo chương trình phổ thông mới, đồng thời vừa đảm bảo đủ số lượng giáo viên tinh giản biên chế theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đại Từ cho rằng.
Phòng giáo dục đào tạo cũng đã tham mưu cho phối hợp với phòng nội vụ tham mưu cho huyện rà soát lại những cái số lượng biên chế được giao trong năm 2022 và năm 2023. Phòng cũng đã rà soát những cái số lượng theo cái lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2026, trừ cái số đấy đi thì cái số biên chế thiếu còn lại thì phòng tham mưu cho huyện là theo kế hoạch là tuyển dụng biên chế trong năm 2023 này.
Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến có trên 330.000 học sinh theo học tại các trường mầm non và phổ thông. Phát huy những kết quả đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trường học, đồng thời thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng mới và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên gắn với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bà Nguyễn Thị Lượng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phổ Yên cho biết.
Căn cứ vào chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, tất cả các tổ, nhóm chuyên môn, các giáo viên đều được tham gia vào quá trình học tập, nghiên cứu để đề xuất, lựa chọn, giới thiệu bộ sách giáo khoa. Tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ, việc tập huấn giáo viên đều đã sẵn sàng để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018.
Chỉ còn 2 năm học nữa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành lộ trình triển khai ở tất cả các khối lớp học. Những khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình đã được các ngành địa phương dần khắc phục qua từng năm học. Đây là nền tảng để chương trình được thực hiện hiệu quả trong những năm học tiếp theo.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz, phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển sang những tin tức khác. Trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh có 293 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, trong đó có 155 người làm việc tại Nhật Bản, 124 người làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc, 14 người làm việc tại các thị trường Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út. Để triển khai hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo chương trình hành động thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt trong quý 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung liên quan của chương trình EPS, tổ chức nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động có nhu cầu hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sẵn sàng xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng lao động tại Hàn Quốc.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Công an huyện Phú Bình và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Vape Shop 86, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình do anh B, sinh năm 2001 làm chủ. Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ nhiều bình khí nghi là N2O, còn gọi là khí cười, và máy làm nóng tinh dầu của thuốc lá điện tử. Cụ thể, trong cửa hàng của anh B đang bày bán 32 chiếc máy tính làm nóng tinh dầu có nhãn hiệu khác nhau, xuất xứ từ nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 52 bình khí nghi là N2O, loại 12kg một bình, nhiều vỏ bóng bay cao su. Số bình khí này không có thông tin trên vỏ bình, không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ số hàng hóa thu giữ tại cửa hàng của anh B để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 28 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã có công văn số 642 về việc triển khai phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. Nội dung như sau. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 222. Theo quy hoạch được phê duyệt, phương án phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Thái Nguyên gồm về đường bộ có 2 tuyến đường bộ cao tốc, 6 tuyến đường quốc lộ, 20 tuyến đường tỉnh hiện có, 15 tuyến đường tỉnh quy hoạch mới, 5 tuyến đường trọng điểm, 3 tuyến trục dọc, 4 tuyến trục ngang và 2 tuyến đường vành đai với quy mô tối thiểu đường cấp 4, 2 làn xe. Về đường sắt có các tuyến Hà Nội Thái Nguyên, tuyến kép Lưu Xá và tuyến Thái Nguyên Tuyên Quang Yên Bái. Về đường thủy có tuyến trên sông Cầu, đoạn từ ngã ba sông Cầu, sông Công đến Hà Châu dài 21 km. Tuyến trên sông Công, đoạn từ ngã ba sông Cầu, sông Công đến Cải Đan dài 19 km. Công trình hạ tầng giao thông khác gồm bến xe khách, bãi đỗ xe công cộng, cảng cạn, trạm dừng nghỉ. Để triển khai đầu tư xây dựng và quản lý các nội dung theo phương án phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo thuận lợi, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương ra soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các nội dung theo phương án phát triển mạng lưới giao thông tỉnh đã được phê duyệt vào các quy hoạch có liên quan. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy mô, lộ giới đã phê duyệt. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Thưa quý thính giả, để tạo nền tảng cơ sở hạ tầng thuận lợi, nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ đô thị, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả toàn diện của cả hệ thống đô thị, thành phố Thái Nguyên đang triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước tiến độ, đồng thời không để chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Được khởi công từ tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 466,4 tỷ đồng, cầu Hướng Thượng là cây cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Cầu được thiết kế dạng cầu dây văng, tuổi thọ thiết kế 100 năm với chiều dài gần 380 m, tường chắn và đường dẫn mỗi bên 170 m, rộng 15 m, phục vụ 4 làn xe chạy. Hiện khối lượng triển khai thi công đã đạt trên 60% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 7 năm nay. Ông Phạm La Thăng, đội trưởng đội thi công công trình cầu Hướng Thượng thành phố Thái Nguyên nêu quyết tâm.
Hiện tại nhà thầu đang nỗ lực thi công tổng thể 3 điểm. Thì hiện tại phần cầu chính thì cũng đã đúc xong một trụ, còn một trụ đang bắt đầu vào thi công lắp đặt xe. Và anh em sẽ cố gắng nỗ lực đến hết 15 tháng 6 là anh em sẽ hết phần đúc chính và đi vào hợp long.
Đường Hướng Thượng Chùa Hang cũng là một trong những hạng mục lớn của dự án với chiều dài tuyến là 5,7 km, điểm đầu giao với đường Bắc Nam kéo dài tại xã Hướng Thượng, điểm cuối là đảo tròn Chùa Hang. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ cùng với tuyến đường Bắc Nam kéo dài tạo thành trục đường huyết mạch trọng yếu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế đô thị khu vực phía Nam của thành phố Thái Nguyên. Hiện 4 gói thầu xây lắp đều đảm bảo tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Ông Hoàng Văn Hải, gói thầu 5B, chỉ huy trưởng công trình đường Huống Thượng Chùa Hàng nêu quyết tâm.
Đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 65%. Thời gian thi công còn lại khoảng 3 tháng. Nhà thầu cũng rất là quyết tâm, huy động lực lượng, thiết bị, máy móc, nhân lực đầy đủ, cố gắng là sẽ về trước kế hoạch.
Đối với hai công trình hướng tới mục tiêu đảm bảo môi trường sống cho dân cư đô thị, gồm cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng và tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch, hiện cũng đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng mong mỏi của người dân khu vực dự án. Ông Nguyễn Văn Cừ, chỉ huy trưởng công trường cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng cho rằng:
đơn vị chúng tôi đã hoàn thành được đến 80% khối lượng công việc. Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang tổ chức tập trung chủ yếu vào cái mương chính. Và khi xong mương chính thì chúng tôi sẽ hoàn thiện các hạng mục bổ trợ tiếp theo. Chúng tôi sẽ hoàn thiện trong đến hết tháng 6.
Ông Lê Kim Lân, tổ trưởng tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về sự đồng thuận.
Nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Mà khi bắt đầu triển khai ấy thì các từ chi bộ đến các đoàn thể cũng đã tuyên truyền vận động cho người dân làm thế nào tạo điều kiện tốt nhất để cho đơn vị thi công sớm nhất đúng theo kế hoạch. Đấy là một cái mong mỏi. Mà khi mà cái công trình nó hoàn thành ấy, thì nó cả một cái vùng rộng lớn này là cái khắc phục được cái ô nhiễm về môi trường.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 100 triệu đô la Mỹ, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023, gồm 2 hợp phần và 9 hạng mục công trình. Trước những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt từ đơn vị cấp vốn là Ngân hàng Thế giới, mọi thủ tục quy trình thực hiện đều được ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan quan tâm và cuộc quyết liệt. Tại khắp các công trường, tinh thần làm việc khẩn trương được đẩy lên cao. Đến thời điểm này, tiến độ của các hạng mục còn lại đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, khối lượng thi công đạt từ 60 đến 98%. Công tác giải ngân thanh toán vốn được quan tâm đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Ông Tạ Văn Thám, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên cho biết:
một mặt là chỉ đạo trên hiện trường để nhà thầu thi công có khối lượng, một mặt là chỉ đạo giám sát, kiểm tra giám sát hướng dẫn để thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, để chúng tôi có kế hoạch là giải ngân theo tuần, giải ngân theo tháng và giải ngân theo quý đối với từng gói thầu, trong đó có sự không ảnh hưởng đến cái sự chậm trễ vấn đề giải ngân, ảnh hưởng đến cái tiến độ để vật tư vật liệu tại công trường.
Với quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần để dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sớm hoàn thành, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung, xứng đáng là đô thị trung tâm của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Thu Hằng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.